chuyện trò. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi cân bằng cuộc sống. Dường như chưa bao giờ tôi dành đủ thời gian cho Jenny và bọn trẻ. Đúng vậy, chắc chắn anh sẽ kiểm soát được một ngày của mình nếu luôn có những suy nghĩ tích cực. Và chắc chắn anh sẽ có sức mạnh để sống với ước mơ của mình, Julian khuyến khích. Tôi cũng dần nhận ra điều đó. Tôi đã bắt đầu tin rằng mình hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của chính mình. Tôi gật đầu xác nhận. Tuyệt lắm, John, hãy tiếp tục với những điều anh có thể thay đổi đi nào, Julian đề nghị. Tôi sẽ không la lối với thân chủ của mình, cũng như sẽ không tranh cãi với bên tòa án. Tôi cũng sẽ không la hét trong lúc kẹt xe. Có phải việc la hét của anh cũng không tác động gì đến việc kẹt xe đúng không? Đúng vậy, nó chỉ khiến tôi cảm thấy bức bối thêm mà thôi, tôi thú nhận. Tôi nghĩ bây giờ anh đã thấy sức mạnh của liệu pháp phản chiếu nhân cách rồi. Khi nhìn nhận lại những suy nghĩ và hành động trong ngày của mình, anh sẽ có cơ hội để đánh giá lại chúng và rút ra cho mình những bài học bổ ích. Chúng sẽ giúp anh trong việc đo lường sự tiến bộ của bản thân. Cách duy nhất để tiến bộ hơn vào ngày mai là biết mình đã làm gì sai trong hôm nay. Sau đó, vạch ra kế hoạch và nêu rõ quyết tâm để chuyện đó không xảy ra lần nữa, đúng không? Tôi thêm vào. Chính xác, tất cả chúng ta đều có thể mắc sai lầm. Nhưng điều cốt yếu là chúng ta phải biết rút ra bài học kinh nghiệm từ chính những sai lầm này để tự hoàn thiện chính mình. Nó tương tự như câu nói, hạnh phúc đến từ sự khen thưởng đến từ trải nghiệm và trải nghiệm đến từ những sai lầm. Đó chính là vai trò của sự tự ý thức, điểm phân biệt con người và thế giới động vật. Tôi chưa bao giờ nghe về điều này, tôi thú nhận. Chỉ có con người mới có thể đánh giá lại bản thân và phân tích những hành động của mình là đúng hay sai. Tất cả các loài động vật còn lại đều không thể làm được điều đó. Đây là ý nghĩa mà liệu pháp thứ 5 đã gửi đến chúng ta. Hãy tìm hiểu những gì được và chưa được trong cuộc sống của anh và bắt tay vào cải thiện chúng. Thế thì sẽ có rất nhiều việc để nghĩ, Julian ạ, tôi nói theo phản xạ. Vậy hãy để tôi nói về liệu pháp thứ 6 nhé. Đó là liệu pháp thức dậy sớm. Ồ, tôi nghĩ là tôi biết liệu pháp này nói về điều gì. Một trong những bài học mà tôi học được khi còn ở Sivana là thức dậy cùng mặt trời và bắt đầu một ngày mới thật tốt đẹp. Rất nhiều người trong chúng ta không biết cách chăm sóc giấc ngủ của mình, thường ngủ quá muộn và dậy cũng quá muộn. Ngủ là một thói quen và giống như những thói quen khác, anh cần phải rèn luyện để đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng nếu thức dậy sớm quá, tôi sẽ không tỉnh táo được, tôi nói. Việc thiết lập thói quen mới bao giờ cũng rất khó khăn. Trong những ngày đầu, anh sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi cũng từng trải qua cảm giác này. Thậm chí, anh vẫn sẽ có cảm giác đó sau một tuần thức dậy sớm. Nhưng hãy xem đây là một thử thách nhỏ nhỏ trong quá trình luyện tập. Dần dần, mọi chuyện sẽ trở nên thoải mái hơn. Nó cũng tương tự như việc anh mang một đôi giày mới vậy. Ban đầu, nó hơi cứng, nhưng sau một thời gian, nó sẽ trở nên vừa vặn và thoải mái. Như tôi đã nói, nỗi đau thường báo trước sự phát triển cá nhân. Đừng lo lắng. Được, tôi sẽ cố gắng rèn luyện thói quen thức dậy sớm. Nhưng tôi muốn hỏi anh, thức dậy lúc nào thì được gọi là sớm? Câu hỏi rất hay, không có khái niệm rõ ràng nào về thời gian được gọi là sớm. Giống như những điều tôi đã chia sẻ trước đây, anh hãy làm tất cả những gì anh cho là tốt nhất với mình. Hãy nhớ đến câu nói này, không gì quá cực đoan, mọi thứ đều vận hành trong sự điều độ. Nhưng thức dậy cùng mặt trời thì nghe có vẻ hơi thái quá. Ngược lại, John ạ, không có gì tự nhiên hơn việc thức dậy cùng những tia nắng đầu tiên của mặt trời. Những nhà hiền triết tin rằng bình minh là món quà mà tạo hóa ban tặng cho con người và họ luôn trân trọng nó. Họ thường phơi mình hay nô đùa trong nắng sớm. Tôi tin rằng đây chính là một trong những bí quyết giúp họ sống thọ hơn những người khác. Anh có tắm nắng không? Tôi hỏi. Tất nhiên là có. Ánh nắng mặt trời giúp tôi trẻ trung và yêu đời hơn. Nhiều dân tộc trên thế giới quan niệm rằng mặt trời có thể kết nối với tâm hồn con người. Họ thờ phụng mặt trời vì nó mang đến cho họ những mùa vụ bội thu và nuôi dưỡng tinh thần cho họ. Ánh mặt trời sẽ giải phóng năng lượng của con người và phục hồi sự cộng hưởng giữa tình cảm và thể chất. Ồ, tôi lạc đề rồi. Chúng ta đang nói đến việc dậy sớm mỗi ngày mà. Đúng vậy, nhưng làm sao tôi có thể chắc chắn rằng liệu pháp này hiệu quả đối với thể trạng của tôi? Tôi vốn là người cần ngủ nhiều giờ thì mới đảm bảo thấy khỏe khoắn. Những bí quyết mà tôi sắp chia sẻ có thể giúp anh yên tâm. Đầu tiên, hãy nhớ rằng chất lượng giấc ngủ mới là yếu tố quan trọng. 6 giờ ngủ sâu sẽ tốt hơn việc ngủ chập chờn trong suốt 10 tiếng. Mục đích của giấc ngủ là giúp cơ thể chúng ta có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi và tái tạo sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, đồng thời giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống. Anh không nên ăn sau 8 giờ tối vì hoạt động tiêu hóa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nhưng nếu có điều kiện, hãy lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng trước khi ngủ vì chúng sẽ giúp giấc ngủ của anh sâu hơn. Tại sao lại như vậy? Tôi hỏi. Julian hỏi ngược lại tôi. Để tôi hỏi anh điều này chôn nhé. Anh thường làm gì trước khi đi ngủ? Giống như thói quen của nhiều người khác, tôi thường xem tin tức. Tôi cũng đoán vậy. Julian đáp với cái nhìn đầy ẩn ý. Tôi không hiểu. Xem vài mẩu tin nhỏ trước khi đi ngủ thì có ảnh hưởng gì đâu? 10 phút trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy có ảnh hưởng rất lớn đến tiềm thức của anh. Vì vậy, hãy chọn lọc thông tin trước khi đưa nó vào bộ não của mình. Anh nói giống như não bộ chúng ta là một cái máy vi tính vậy. Đó cũng là một cách so sánh khá hay đấy. Anh là lập trình viên của chính não bộ của anh và có quyền quyết định nên cho suy nghĩ nào được đi vào và suy nghĩ nào thì không. Vì vậy trước khi đi ngủ, đừng xem tin tức hoặc tranh cãi với ai. Hãy thư giãn bằng cách nghe nhạc nhẹ nhàng. Ngoài ra, anh cũng có thể uống một tách trà thảo dược nếu thích. Chúng sẽ giúp anh có được một giấc ngủ sâu. Nghe rất thú vị. Đúng là khi ngủ càng ngon, tôi càng ít buồn ngủ. Chính xác. Và hãy nhớ đến nguyên tắc 21 về việc tạo nên thói quen trong cuộc sống. Hãy cố gắng vượt qua mọi ham muốn để dậy sớm trong 3 tuần đầu tiên. Dần dần, mọi thứ sẽ đi vào nề nếp. Sau này, anh có thể thức dậy lúc 5 giờ với cảm giác sảng khoái và tận hưởng thời khắc tuyệt vời nhất trong ngày. Vậy tôi sẽ làm gì khi thức dậy vào giờ đó? Tôi rất vui vì anh luôn muốn biết mọi thứ một cách cụ thể, chôn ạ. Một khi đã thức dậy sớm trong tâm trạng thoải mái, anh sẽ làm được rất nhiều điều tuyệt vời. Anh có thể nhìn nhận lại cuộc sống của mình và cảm ơn những gì anh đang có. Anh cũng có thể đắm chìm trong âm nhạc, ngắm mặt trời mọc hoặc đi bộ giữa thiên nhiên. Anh biết không, những nhà hiền triết ở Sivana thường cố gắng tươi cười mỗi ngày bất chấp tâm trạng của họ như thế nào. Julian, tôi luôn rất cố gắng để nắm bắt những điều anh nói, nhưng dường như chuyện cố gắng mỉm cười này có vẻ khó hiểu quá. Có cần thiết phải vậy không? Anh có biết trung bình một đứa trẻ 4 tuổi cười bao nhiêu lần mỗi ngày không? Làm sao mà biết được chứ? Tôi trả lời. 300 lần đấy. Vậy hãy đoán xem trung bình một người trưởng thành cười bao nhiêu lần mỗi ngày? Khoảng 50 lần, tôi đoán. Không, chỉ có 15 lần thôi. Julian cười. Anh hiểu ý tôi không? Cười là phương thuốc kỳ diệu cho tâm hồn. William James từng nói, có thể bạn không mỉm cười khi hạnh phúc, nhưng bạn sẽ hạnh phúc khi mỉm cười. Vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới bằng nền tảng tốt đẹp nhất là nụ cười trên môi. Hãy mỉm cười và biết ơn vì những gì anh đang có. Cuộc sống của anh sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Anh thường làm gì để bắt đầu một ngày mới với nền tảng tích cực? Tôi đã hình thành được thói quen dậy sớm vào buổi sáng, sau đó thực hiện liệu pháp trái tim hoa hồng và uống vài ly nước ép trái cây tươi. Tuy nhiên, ở đây tôi vẫn muốn trao đổi với anh một biện pháp nhỏ khác. Dường như chúng rất quan trọng phải không? Đúng vậy, sau khi thức dậy, anh hãy cố gắng tập trung trong sự tĩnh lặng. Hãy tự đặt ra cho mình câu hỏi, tôi sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi? Hãy liệt kê tất cả những gì anh muốn làm, cũng như những người anh thích được ở bên. Với suy nghĩ này, anh sẽ sống trọn vẹn hơn với từng khoảnh khắc mà anh có được trong ngày. Khi đó, cuộc sống của anh sẽ có chất lượng hơn rất nhiều. Còn bây giờ, tôi sẽ mang đến cho anh liệu pháp tiếp theo, liệu pháp âm nhạc. Ồ, tôi thấy thích liệu pháp này đấy, tôi đáp. Tôi cũng nghĩ vậy. Tương tự như khả năng kỳ diệu của mặt trời, âm nhạc giúp con người sống trong niềm hứng khởi cao độ. Đừng bao giờ quên sức mạnh của âm nhạc. Hãy dành một ít thời gian nghe nhạc mỗi ngày, dù chỉ là một giai điệu ngắn trên đài phát thanh khi đang lái xe. Julian, bản thân anh cũng là một giai điệu tuyệt vời rồi đấy, tôi nói, giọng thành thật. Anh là minh chứng thuyết phục nhất về sự thay đổi kỳ diệu ở con người, cả về thể chất lẫn tâm hồn. Anh thật sự đã khai sáng cho tôi trong đêm nay. Cảm ơn anh, John. Nhưng chúng ta chưa dừng lại ở đây đâu, Julian nói với nụ cười hồn hậu. Hãy tiếp tục nào. Tôi cũng nghĩ vậy. Liệu pháp thứ 8 là liệu pháp ngôn từ. Nó có tác dụng như những câu thần chú và giúp con người đạt được hiệu quả cao khi rèn luyện sức khỏe cũng như sự tập trung mỗi ngày. Nhưng thần chú là gì? Tôi hỏi. Trong tiếng Phạn, thần chú được ghép từ hai từ có nghĩa là trí óc và tự do. Nó có khả năng làm thông thoáng trí óc. Khi cần được khích lệ, Tôi thường đọc đi đọc lại một câu nói nào đó mang những ý nghĩa tích cực, chẳng hạn như tôi đã được khơi nguồn hứng khởi, được rèn luyện và được ban tặng năng lượng. Ngoài ra, tôi còn sử dụng câu nói tôi sống khỏe mạnh và luôn tự chủ để duy trì cảm giác tự chủ cao độ. Những câu nói này giúp tôi sống tích cực và đầy sức sống. Julian nhẹ nhàng trả lời. Làm sao chúng giúp được anh như vậy? Dù nói hay viết, ngôn từ đều có tác động rất lớn đến tâm trí của con người. Nếu lời nói của anh có thể trở thành động lực hoặc tước đi niềm hy vọng cuối cùng của người khác, thì nó cũng có khả năng tương tự với chính bản thân anh. Tự nói với mình à? Tôi hỏi, giọng ngạc nhiên. Đúng vậy, một ngày của anh trôi qua như thế nào phụ thuộc vào chính suy nghĩ và lời nói của anh về bản thân mình trong ngày hôm đó. Nếu anh cho rằng mình già nua và mệt mỏi thì suy nghĩ ấy sẽ sớm trở thành hiện thực. Nếu anh nói mình sống thiếu nhiệt tình thì nó sẽ chính là tính chất cuộc sống của anh. Nhưng ngược lại, nếu anh cho rằng mình khỏe mạnh, năng động và đầy sức sống thì cuộc sống của anh sẽ được vận hành theo chiều hướng đó. Lời nói của anh sẽ quyết định hình ảnh và hành động của chính anh, chồn ạ. Nó hoặc sẽ phá hủy, hoặc sẽ củng cố nỗ lực của anh trong việc thực hiện những mục tiêu mà anh đã đề ra trước đó. Tại sao lại thế? Rất đơn giản, hình ảnh bản thân anh chính là thủ lĩnh của chính anh. Nó chi phối toàn bộ hành động của anh. Tuy vậy, anh có thể thay đổi hình ảnh của bản thân cũng như thay đổi cuộc sống của mình nếu thường xuyên quan tâm đến nó. Việc nói ra những ý nghĩ của mình là một cách tuyệt vời để đạt được điều đó. Và khi thay đổi được thế giới bên trong của mình, tôi có thể thay đổi cuộc sống bên ngoài phải không? Tôi hỏi giọng phấn khích. Anh tiếp thu nhanh đấy, John ạ. Julian mỉm cười. Câu hỏi này của anh đưa chúng ta đến liệu pháp thứ 9, liệu pháp đồng dạng tính cách. Nó phát triển thêm khái niệm hình ảnh bản thân mà chúng ta vừa bàn luận. Liệu pháp này đòi hỏi anh phải thực hành hàng ngày và nó sẽ trở thành tiền đề để xây dựng tính cách của anh. Anh biết đấy, tính cách con người có liên quan rất lớn đến cách nhìn nhận về bản thân và số phận của họ. Có một câu nói rất hay mà tôi nghĩ anh nên ghi nhớ, đó là gieo suy nghĩ, gặt hành động, gieo hành động, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách và gieo tính cách, gặt số phận. Vậy tôi nên làm gì để xây dựng tính cách của mình? Bất cứ thứ gì có thể trau dồi sức mạnh của anh. Dường như đọc được câu hỏi trong mắt tôi, Julian nhanh chóng tiếp lời. Đúng vậy, đang nói đến đức hạnh, một khái niệm khá mơ hồ. Hãy để tôi giải thích cho anh rõ. Những nhà hiền triết ở Himalaya tin rằng một cuộc đời đức hạnh là một cuộc đời đầy ý nghĩa. Vì vậy, họ thường xuyên kiểm soát cuộc sống và hành động của họ bằng những nguyên tắc rất nghiêm khắc. Chẳng phải anh đã nói họ điều khiển cuộc sống của họ bằng mục đích sống sao? Đúng, đây là hai mặt của một vấn đề. Việc kiểm soát cuộc sống của họ bao gồm cả việc thực hiện những nguyên tắc sống cho đến việc xây dựng một cuộc sống đồng dạng. Những nguyên tắc này là gì, Julian? Tôi hỏi. Đó là cần cù, khiêm tốn, nhẫn nại, trung thực, can đảm và trắc ẩn. Khi hành động theo những nguyên tắc này, cuộc sống của anh sẽ trở nên sâu lắng và hài hòa. Những nguyên tắc này dẫn anh vào địa hạt của sự vĩ đại. Anh sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng của cuộc sống. Nó là bước đệm để anh đạt đến sự khai sáng trong cuộc đời. Vậy anh đã trải qua kinh nghiệm này chưa? Tôi tò mò. Tất nhiên, và tôi tin là anh cũng sẽ được nếm trải cảm giác đó. Hãy hành động theo những gì trái tim mách bảo và đồng dạng với tính cách thật của anh. Anh sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều đó, Julian nói. Ý anh là... Tôi sẽ giải thích với anh vào một dịp khác. Còn bây giờ, điều anh cần nhớ là hãy xây dựng tính cách của mình từ những việc làm nhỏ bé thường ngày. Như Emerson đã nói, tính cách cao hơn trí tuệ, một tâm hồn vĩ đại sẽ mạnh mẽ cả trong cuộc sống lẫn trong suy nghĩ. Tôi vẫn nghĩ rằng tính cách của con người được xây dựng khi họ hành động. Nếu không hành động, hạnh phúc sẽ thật sự không bao giờ đến với anh. Vậy còn liệu pháp cuối cùng? Đó là liệu pháp của sự đơn giản. Nó đòi hỏi anh phải sống trong một cuộc đời đơn giản. Như Yogi Raman đã nói, thay vì sống trong cảnh sung túc nhất, hãy cố gắng tập trung vào những ưu tiên trong cuộc sống của mình. Hành động này sẽ giúp cuộc đời của anh trở nên thông thoáng và yên bình. Ông ấy nói đúng, khi phân biệt được gạo và chấu của cuộc đời và sống trong sự hài hòa, tôi đã tận hưởng được những bông hoa hồng của đời mình. Tôi không còn sống với nhịp sống điên cuồng mà tôi đã lớn lên cùng với nó. Tôi đã không sống cuộc đời mình trong con mắt của cơn lốc xoáy. Thay vào đó, tôi chậm dần nhịp sống của mình và dành thời gian để suy ngẫm. Anh đã làm gì để nuôi dưỡng sự đơn giản? Tôi không mặc quần áo đắt tiền nữa. Tôi bỏ thói quen đọc 6 tờ báo mỗi ngày và không cần có mặt với mọi người tại mọi thời điểm nữa. Tôi trở thành người ăn chay và tôi đã ăn ít lại. Căn bản, tôi giảm thiểu mọi nhu cầu của mình. Anh thấy đó, John, chỉ khi anh cắt giảm nhu cầu của mình thì anh mới cảm thấy đủ đầy. Chỉ khi ấy, hạnh phúc mới có thể đến với anh. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì lúc trước anh nói với tôi rằng hạnh phúc đến từ thành tựu. Nhưng bây giờ anh lại yêu cầu tôi giảm thiểu những nhu cầu của bản thân. Điều này có mâu thuẫn không? Câu hỏi rất hay, nhưng nếu xét kỹ, anh sẽ thấy chúng không hề mâu thuẫn, John ạ. Hạnh phúc lâu dài đến từ sự cố gắng không mệt mỏi để hiện thực hóa những ước mơ của mình. Nhưng chìa khóa của hạnh phúc lại không phải là việc anh tìm thấy những hạt vàng lấp lánh ở cuối cầu vồng. Chẳng hạn, tôi từng cho rằng mình đã thành công khi có tới 300 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng. Nhưng thực ra với tôi, đây chính là khởi nguồn của bất hạnh, John ạ. 300 triệu? Tôi hỏi, gần như không tin vào điều mình vừa nghe được. Đúng, 300 triệu. Nhưng dù có nhiều hơn thế nữa thì tôi cũng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Tôi luôn mong muốn có được nhiều hơn. Anh thấy đó, nó không là gì cả ngoài sự tham lam. Anh có biết câu chuyện về vua Midas không? Nó cũng tương tự như vậy. Ồ, tôi biết câu chuyện đó chứ. Vua Midas là một ông vua yêu vàng đến mức ao ước mọi thứ mình chạm vào để biến thành vàng. Nhưng khi ước mơ đó trở thành hiện thực, ông đã rất khốn khổ vì tất cả những thức ăn mà ông đã chạm vào cũng đều hóa thành vàng. Cũng như vậy, tôi chạy theo đồng tiền và bị nó điều khiển đến mức không thể tận hưởng bất cứ thứ gì tôi có. Anh có biết một thời gian tôi chỉ sống bằng bánh mì và nước trong văn phòng không? Julian nói, giọng trầm xuống. Anh nói nghiêm túc chứ? Không phải anh thường ăn sơn hào hải vị tại các nhà hàng sang trọng với những người bạn nổi tiếng hay sao? Đó chỉ là thời gian đầu thôi. Thật là thảm hại, nhưng cuộc sống là như vậy, Julian chua chát thổ lộ. Nhưng may mắn là tôi không sống mãi như thế. Tuy vậy, như tôi đã từng nói, nỗi đau là một người đầy thông thái. Nó giúp tôi rút ra những kinh nghiệm quý giá cho cuộc sống của mình. Tôi biết rằng để vượt lên nỗi đau, trước hết tôi phải nếm trải nó. Tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu không từng có những tháng ngày đau khổ đó. Vậy tôi nên làm gì để thực hiện liệu pháp đơn giản hóa cuộc sống của mình? Tôi hỏi. Có nhiều thứ anh có thể làm, thậm chí những việc nhỏ cũng có thể làm nên những thay đổi lớn. Chẳng hạn như không trả lời điện thoại khi không cần thiết, không đọc những bức thư điện tử vô nghĩa, hạn chế ăn ở ngoài, ít tham gia các trò chơi vô bổ. Thay vào đó, hãy dành nhiều thời gian cho con cái hay ngắm cảnh thiên nhiên. Tôi có cần tiếp tục không nhỉ? Julian hỏi, giọng hài hước. Tôi hiểu rồi, nhưng có nhất thiết phải bỏ điện thoại không? Tôi hỏi với tâm trạng đầy lo lắng. Nhiệm vụ của tôi là chia sẻ kiến thức của tôi với anh, nhưng anh không cần phải áp dụng tất cả những điều mà tôi vừa nêu. Hãy thử áp dụng những biện pháp mà anh cảm thấy phù hợp nhất với mình. Tôi hiểu rồi, mọi thứ đều cần nằm trong sự kiểm soát và điều độ, phải vậy không? Chính xác. Tôi phải thú nhận với anh rằng, dù những chiến lược của anh nghe rất tuyệt, nhưng tôi vẫn hoài nghi về khả năng xoay chuyển cuộc đời chỉ trong vòng 30 ngày áp dụng nó đấy. Có thể ít hơn, nhưng cũng có thể sẽ nhiều hơn 30 ngày, Julian trả lời với nụ cười tinh nghịch. Sở dĩ tôi nói nó có thể sẽ ít hơn 30 ngày vì sự thay đổi sẽ đến rất tự nhiên. Tự nhiên? Đúng, nó có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn. Đó là khoảnh khắc mà từ trong sâu thẳm anh quyết định đưa cuộc sống của mình lên tầm cao nhất. Khi đó, anh là một người đã thay đổi, một người đã định được con đường đến với vận mệnh của mình. Vậy tại sao có trường hợp vượt quá 30 ngày? Tôi có thể đảm bảo với anh rằng khi luyện tập những liệu pháp mà tôi đã hướng dẫn, cuộc sống của anh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Anh sẽ có thêm năng lượng, tự sáng tạo và cảm thấy ít căng thẳng hơn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là những phương thức đó là những con đường tắt. Anh phải thực hiện chúng mỗi ngày. Nếu không, anh sẽ trở về chính những lề thói cũ của mình trước đây. Sau một lúc suy ngẫm, Julian tiếp tục. Tôi tin những điều tôi chia sẻ giúp ích được cho anh, nên tôi không cảm thấy áy náy khi phải bắt anh thức suốt đêm như thế này. Có lẽ đây chính là thời điểm tốt nhất để anh có thể thẩm thấu sâu hơn một chút. Anh nói vậy có nghĩa là gì, Julian? Tôi nghĩ những điều tôi nghe được tối nay đã là rất sâu sắc rồi chứ. Tôi nói đầy ngạc nhiên. Những điều tôi đã chia sẻ với anh có thể giúp anh xây dựng một cuộc sống như mong muốn. Nhưng những triết lý của các nhà hiền triết ở Sivana, nó còn rất ý nghĩa hơn nhiều. Những gì tôi đã hướng dẫn anh cho đến thời điểm này đều là những điều rất thực tiễn. Nhưng anh còn cần thêm thời gian để nhận ra nguồn sức mạnh ẩn sâu bên dưới các nguyên tắc mà tôi đã nói. Nếu bây giờ anh chưa thể nắm bắt được những điều đó thì cũng đừng lo lắng. Hãy tiếp thu trước, rồi từ từ anh sẽ thấu hiểu. Khi học sinh đã sẵn sàng thì tất yếu thầy giáo sẽ xuất hiện. Chính xác, Julian vừa nói vừa mỉm cười. Anh luôn là học trò xuất sắc, John ạ. Cảm ơn anh. Vậy bây giờ hãy nói về vấn đề tinh thần đi, tôi đề nghị, giọng đầy phấn khích. Dù lúc đó đã là gần 2 giờ 30 phút sáng. Mỗi người là một tiểu vũ trụ có mặt trời, mặt trăng và tất cả những kỳ quan khác. Nguồn lực tạo ra những kỳ quan này cũng chính là nguồn lực đã tạo ra con người anh. Mọi thứ quanh anh đều đến từ nó, tất cả chúng ta đều là một. Tôi không chắc mình có thể hiểu được điều này. Mọi thực thể trên trái đất này đều có linh hồn. Tất cả hòa vào một dòng chảy chung là linh hồn của vũ trụ. Khi anh nuôi dưỡng thế giới tinh thần của mình, nghĩa là khi đó anh đã chăm lo đến linh hồn của vũ trụ. Khi anh hoàn thiện bản thân, anh đang hoàn thiện cuộc sống quanh anh. Và khi anh tự tin tiến về phía trước để theo đuổi ước mơ của mình, anh đã tiếp thêm sức mạnh cho vũ trụ. Như tôi đã nói, cuộc sống mang đến cho chúng ta những điều ta mong muốn từ nó. Nó luôn luôn biết lắng nghe. Vậy sự tự chủ và Kaizen sẽ dạy tôi biết cách giúp đỡ người khác thông qua giúp đỡ chính mình. Cũng gần như vậy, khi anh biết cách chăm sóc cơ thể, làm giàu trí óc và nuôi dưỡng tinh thần mình, anh sẽ hiểu ra được những gì tôi đang nói. Julian, tôi biết rõ thiện ý của anh, nhưng anh có thấy những yêu cầu đó là quá cao đối với một người đàn ông đã có gia đình và luôn dành nhiều thời gian chăm sóc khách hàng hơn là phát triển bản thân như tôi không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại? Thất bại chỉ là khi anh không có can đảm để thử lại lần nữa. Khác biệt duy nhất giữa những người thất bại với những người thành công chính là họ luôn lo sợ sẽ tiếp tục thất bại. Xét ở một khía cạnh nào đó, thất bại là mặt khác của thành công. Nó mang đến cho chúng ta những bài học cần thiết để giúp ta trưởng thành. Một mũi tên trúng đích là kết quả rèn luyện từ 100 mũi tên bắn trượt trước đó. Đừng sợ thất bại, John, hãy yêu quý nó vì nó chính là bạn của anh. Yêu quý thất bại ư? Vũ trụ quanh ta yêu mến lòng dũng cảm. Hãy đứng trên đôi chân của mình và theo đuổi những ước mơ của mình đã có. Điều đó sẽ dẫn anh đến với vận mệnh của đời anh. Đi theo vận mệnh ấy, anh sẽ đến được những kỳ quan của vũ trụ. Tôi nhìn sang Julian, đôi mắt anh toát lên niềm tin mãnh liệt. Niềm tin ấy giúp tôi tin rằng mình sẽ đạt được mọi thứ nếu luôn biết cố gắng. Vũ trụ quanh ta yêu mến lòng dũng cảm. Hãy đứng trên đôi chân của mình và theo đuổi những ước mơ mà mình đã có. Chương 10. Chiếc đai kỷ luật. Không gì ngăn được người có thái độ đúng đắn, đạt được mục đích của mình. Và không gì có thể giúp kẻ yếu lòng, quyết tâm và thờ ơ với sức mạnh vô hình này đạt được ước mơ dù là nhỏ nhoi đến mấy. Trích dẫn Thomas Jefferson. Julian tiếp tục chia sẻ với tôi những kiến thức uyên thâm mà anh đã được lĩnh hội trong thời gian sống cùng với Yogi Raman ở Sivana. Tôi đã học được về khu vườn tâm trí, nơi chứa đựng quyền năng và tiềm năng của mỗi người. Thông qua biểu tượng ngọn bảo tháp, tôi học được tầm quan trọng của việc lập ra mục đích sống. Với hình ảnh của võ sĩ sumo người Nhật, tôi phần nào nhận thức được khái niệm Kaizen và lợi ích to lớn của sự tự chủ. Và tôi biết rằng còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi mình phía trước. Anh còn nhớ hình ảnh người võ sĩ sumo không? Với chiếc đài màu hồng nữa, tôi thêm vào. Đúng, Julian tán đồng. Chiếc đài màu hồng sẽ nhắc nhở anh quyền năng của sự tự chủ và các nguyên tắc nhằm xây dựng một cuộc sống khai sáng, hạnh phúc và đủ đầy. Khi còn sống ở Sivana, tôi được các vị hiền triết dạy về đức hạnh của con người. Họ cho rằng những nguyên tắc cũng giống như chiếc đai. Đã bao giờ anh dành thời gian để nghiên cứu một chiếc đai chưa, John? Chưa bao giờ, tôi thành thật. Vậy thì hãy thử một lần nhé. Mỗi chiếc đai được tạo thành từ nhiều sợi dây nhỏ, mỏng được chồng lên nhau. Những sợi dây này rất nhỏ và mềm mại, nhưng khi kết lại, chúng tạo nên một dải băng bền chặt. Sự tự chủ và sức mạnh của ý chí cũng tương tự như dải băng này. Ý chí kiên cường của con người được xây dựng từ những hành động nhỏ trong cuộc sống. Nhiều hành động nhỏ tạo nên một sức mạnh lớn. Ngạn ngữ của một bộ tộc ở châu Phi có câu: nhiều mạng nhện có khả năng siết chặt một con sư tử. Khi giải phóng sức mạnh ý chí của mình, anh sẽ trở thành người thầy của chính bản thân anh. Tiếp tục luyện tập, anh sẽ có khả năng vượt qua được mọi thử thách của cuộc sống. Thiếu sức mạnh ý chí cũng là một loại bệnh về tinh thần đấy, John ạ. hãy loại bỏ nó khỏi cuộc sống của anh. Sức mạnh của ý chí và kỷ luật chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một cuộc sống tuyệt vời. Sức mạnh ý chí giúp anh thực hiện tất cả những mục tiêu mà anh đã đề ra trước đó. Nó giúp anh thức dậy lúc 5 giờ sáng, bỏ lại chiếc giường ấm áp trong những ngày đông lạnh giá sau lưng để trau dồi trí óc bằng thiền định hay để bồi bổ tinh thần và thể chất khi đi bộ trong rừng. Nó cũng giúp anh biết giữ bình tĩnh khi bị ai đó lăng mạ hay vượt qua nghịch cảnh để biến ước mơ thành hiện thực. Không những thế, sức mạnh ý chí còn tạo ra động lực để anh thực hiện những cam kết của anh với người khác cũng như với chính mình. Nó quan trọng đến thế sao? Đúng vậy, nó là điều kiện tiên quyết để tạo ra cuộc sống giàu năng lượng, đam mê và yên bình. Rồi Julian luồn tay vào trong áo choàng của mình và lấy ra một chiếc huy chương bằng bạc lấp lánh. Đây là món quà của các nhà hiền triết ở Sivana đã tặng tôi trong đêm cuối cùng tôi ở đó. Đó là lời chúc tràn đầy tình yêu thương mà các thành viên trong cộng đồng Sivana dành cho tôi. Đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất nhưng cũng buồn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không muốn xa Sivana khi mọi người ở đó đã trở thành những người anh, người chị, người em tinh thần của tôi. Hôm ấy, tôi đã để lại một phần con người của mình ở đó. Julian nói, giọng buồn buồn, chiếc huy chương này khác gì vậy Julian? Tôi hỏi khi nhìn thấy hàng chữ lạ khắc trên mặt sau huy chương. Đây là chữ của người Ấn Độ, tôi sẽ đọc cho anh nghe và anh hãy cố gắng ghi nhớ những lời này. Chúng đã giúp tôi rất nhiều trong những lúc khó khăn đấy. Chôn ạ. Thông qua sự cứng rắn của kỷ luật, bạn sẽ tôi luyện được lòng dũng cảm và tìm thấy sự bình an. Thông qua sức mạnh của ý chí, bạn sẽ nâng cuộc đời mình lên tầm cao lý tưởng để sống trong niềm vui và hạnh phúc đủ đầy. Nếu không có những đức tính này, bạn sẽ giống như người thủy thủ bị mất phương hướng vì không có la bàn, khiến bạn cuối cùng sẽ chìm theo con tàu của mình. Trước đây, dù chưa thật sự ý thức được tầm quan trọng của sự tự chủ, nhưng tôi đã nhiều lần ao ước giá như mình có thể kiểm soát bản thân nhiều hơn. Tôi thú thật với Julian. Giờ thì tôi đã hiểu, theo anh, tôi có thể xây dựng kỷ luật cho bản thân như cách những cậu bé mới lớn rèn luyện cơ bắp tại phòng tập thể hình. Liên tưởng ấy rất thú vị. Bất kỳ ai, dù yếu đuối thế nào đi chăng nữa, cũng đều có thể trưởng thành theo thời gian nếu có một ý chí thật sự. Mahatma Gandhi là một ví dụ điển hình. Nghĩ về ông, hầu hết mọi người đều nhớ đến hình ảnh một người đàn ông có thể đi hàng tuần liền mà không ăn uống để theo đuổi mục đích của mình, cũng như có thể chịu đựng được những vất vả cùng cực vì niềm tin của bản thân. Nhưng tìm hiểu đầy đủ về cuộc đời của Gandhi, anh sẽ thấy rằng không phải lúc nào ông ấy cũng là bậc thầy về tự chủ. Ý anh là sao? Khi còn là một luật sư trẻ ở Nam Phi, Gandhi đã nếm trải và chứng kiến rất nhiều sự bất công trong xã hội. Những bất công đó đã tác động lớn đến nhân sinh quan của ông và giúp ông có được sức mạnh, ý chí vĩ đại. Nghĩa là nếu như biết cách rèn luyện, tôi cũng có thể được sức mạnh ý chí như Mahatma Gandhi. Mỗi người có một khả năng khác nhau. Những người được khai sáng thật sự không bao giờ biến mình thành người khác. Thay vào đó, họ sẽ học hỏi để trở nên tốt đẹp hơn, tài giỏi hơn bản thân họ trước đây. Đừng chạy đua với kẻ khác, hãy chạy đua với chính mình. Khi có được sự tự chủ, anh sẽ tìm thấy giải pháp cho những vấn đề của anh. Dù ước mơ của anh là gì, dù nó thuộc về vật chất hay tinh thần, thì cũng không ai có thể giúp anh đạt được nó, trừ bản thân anh. Tất cả những ước mơ đó sẽ thành hiện thực khi anh biết đánh thức nguồn sức mạnh ý chí đang ngủ yên trong anh. Julian nói thêm, ngoài ra, khi biết tự chủ và sống có kỷ luật, anh sẽ cảm thấy tự do và thoải mái hoàn toàn. Chỉ điều này cũng đã thay đổi cuộc sống của anh rất nhiều. Ý anh là gì? Con người sinh ra, ai cũng có quyền tự do. Họ có thể đi đến bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì họ muốn, miễn điều đó nằm trong khuôn khổ của luật pháp và đạo đức xã hội. Thế nhưng, rất nhiều người trong chúng ta đã làm nô lệ cho chính sự bốc đồng của mình. Thay vì hành động trong thế chủ động, họ luôn bị cuốn theo ngoại cảnh, giống như đám mọt biển nổi trôi theo sự đưa đẩy của thủy triều. Thậm chí, họ có thể bỏ cả gia đình để suốt ngày chìm ngập vào công việc ở công ty mà không ý thức được đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Sau những trải nghiệm trong đời mình, tôi hiểu rằng những người như tôi có quyền tự do nhưng chưa bao giờ được tự do thật sự. Tôi hoàn toàn đồng ý với Julian. Tôi có một gia đình hạnh phúc và có một công việc ổn định. Nhưng trên thực tế, tôi vẫn chưa có được sự tự do đúng nghĩa. Lúc nào tôi cũng sống trong sự vội vã. Tôi chưa bao giờ trò chuyện với Jenny mà không có sự cắt ngang của những cuộc điện thoại hay không phải phân tâm vì những vấn đề khác. Tôi đã trở thành nô lệ của những mục đích về tiền tài và danh vọng của chính mình. sức mạnh ý chí sẽ mang đến cho tôi sự tự do, phải không? Sự tự do cũng giống như ngôi nhà được xây bằng gạch vậy. Viên gạch đầu tiên chính là sức mạnh ý chí. Nó giúp anh hành động để kiểm soát cuộc sống thay vì chấp nhận số phận. Julian còn nhắc đến lợi ích thiết thực của tính kỷ luật. Sự tự chủ đến từ việc anh biết kiểm soát trí óc và từng suy nghĩ của anh. Ý chí là vị lãnh đạo tối cao và đầy quyền năng trong thế giới tinh thần. Khi anh loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực để tập trung phát triển suy nghĩ tích cực, cuộc sống của anh sẽ tràn ngập hành động tích cực. Làm chủ được trí óc, anh sẽ làm chủ được cuộc sống của mình. Chẳng hạn, một trong những kế hoạch rèn luyện thể chất của anh là dậy vào lúc 5 giờ sáng và chạy vòng quanh công viên sau nhà. Nhưng ví dụ lúc này đang giữa mùa đông và thời tiết rất lạnh, trong khi anh đang ngon giấc thì chiếc đồng hồ báo thức reo vang. Hành động đầu tiên của anh là tắt ngay tiếng chuông khó chịu kia và tiếp tục vùi mình trong chiếc chăn ấm cúng. Anh tự nhủ mình sẽ bắt đầu tập thể dục vào ngày mai. Và cứ thế, cho đến một ngày, anh nhận ra mình đã quá giả để thay đổi thói quen, và mục tiêu rèn luyện thể chất đã trở nên quá xa vời với anh trên thực tế. Sao anh biết rõ tôi vậy? Tôi nói giọng bông đùa. Một kịch bản khác nhé. Lúc này, thời tiết vẫn đang trong mùa đông giá buốt. Sau khi tắt đồng hồ báo thức, anh nghĩ đến chuyện tiếp tục giấc ngủ đang ngon lành. Nhưng thay vì làm nô lệ cho thói quen của mình, anh bắt đầu loại bỏ chúng bằng những suy nghĩ tích cực hơn. Anh hình dung mình trong vóc sáng khỏe mạnh và căng tràn sức sống, và anh quyết định tập trung tất cả năng lượng để thực hiện hóa kế hoạch rèn luyện thân thể ấy. Mỗi ngày mới của anh sẽ được bắt đầu trong tâm thế hoàn toàn thoải mái. Nhưng nếu sau khi nghĩ về mọi điều tích cực mà tôi vẫn muốn ở lại giường thì sao? Trong vài ngày đầu, việc thực hiện kế hoạch này sẽ rất khó khăn, bởi vì anh đang đi ngược lại những thói quen trước đây của mình. Tuy vậy, anh hãy tin rằng tích cực luôn chiến thắng tiêu cực. Ý anh là tôi sẽ làm được tất cả nếu tôi thật sự muốn chiến thắng chính mình. Đúng vậy, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của anh, cả những suy nghĩ tích cực lẫn tiêu cực. Vậy tại sao trong cuộc sống, rất nhiều người tỏ ra lo lắng và thường chỉ tập trung vào những thông tin tiêu cực? Bởi vì họ chưa được học nghệ thuật tự kiểm soát bản thân, cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Đa số chúng ta đều không biết đến năng lực kỳ diệu này và không nhận ra rằng nếu ta không biết cách kiểm soát suy nghĩ của mình thì chúng sẽ kiểm soát ngược lại ta. Nghĩa là nếu tôi muốn tập trung sức mạnh nội tại của bản thân để làm những điều mình mong muốn, cả về thể chất, suy nghĩ hay tình cảm, thì điều tôi phải tiến hành trước tiên là làm sạch những suy nghĩ của mình. Đúng vậy, đó là những gì tôi muốn nói khi đề cập đến sức mạnh của việc kiểm soát suy nghĩ của chính mình. Tôi ước gì cả gia đình tôi đều được nghe những điều Julian nói đêm nay. Buổi nói chuyện này đã biến đổi hoàn toàn con người tôi. Lần đầu tiên tôi ý thức về việc thực trạng của mình rõ đến như vậy. Trước đây tôi luôn cố gắng trở thành một người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình và được xã hội trọng vọng. Nhưng vì không biết cách kiểm soát cuộc sống của mình nên tôi đã bị cuốn theo những mục đích đó và biến chúng thành những gánh nặng. Trước đây tôi đã mơ ước mình trở thành một họa sĩ hay một cầu thủ nổi tiếng. Nhưng thời gian trôi qua, tôi dần thỏa hiệp với những gì mình đang có. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất quá nhiều khát vọng. Những khát vọng đó không thuộc về vật chất hữu hình, mà lại là khát vọng cho một cuộc sống ý nghĩa và đầy đủ về mặt tinh thần. Trước đây, tôi luôn muốn làm điều gì đó để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng đến hôm nay, tôi thấy mình vẫn chưa làm được điều gì. Tôi hình dung ra cuộc sống của mình trong những năm tiếp theo và tự hỏi nó sẽ ra sao. Liệu tôi có tiếp tục chôn vùi cuộc đời trong cái công việc đã quá nhàm chán này? Ngồi bên Julian trong phòng khách vào một đêm tháng 7, tôi nghĩ đã đến lúc mình cần thay đổi. Tôi quyết định theo đuổi ước mơ của mình, cũng như làm cho cuộc sống quanh mình trở nên ý nghĩa hơn. Đây là cảm giác đầu tiên của tôi về sự tự do. Sự tự do sẽ đến khi tôi biết cách chăm lo cho cuộc đời mình và những yếu tố hợp thành nó. Tôi sẽ mang đến cho anh công thức để phát triển sức mạnh ý chí, Julian nói, như nối tiếp vào dòng suy nghĩ của tôi. Hãy thường xuyên áp dụng liệu pháp thứ 8, liệu pháp ngôn từ. Để đạt được kết quả nhanh nhất, anh có thể phối hợp liệu pháp này với việc tập luyện về cách hình dung sáng tạo. Anh có thể tìm đến một không gian yên tĩnh, ngồi nhắm mắt và giữ tâm trí của mình tập trung cao độ. Bên cạnh đó, hãy bắt đầu làm những việc anh không thích, chẳng hạn như dọn giường vào buổi sáng hay đi bộ đến nhiệm sở. Nó sẽ giúp anh không còn phụ thuộc vào những thói quen không lành mạnh nữa. để chọn lọc lại các thói quen của mình nhằm sử dụng hay loại bỏ chúng, có phải không Julian? Đúng vậy, Julian gật đầu nói tiếp. Ngoài ra, anh cũng có thể áp dụng phương pháp mà tôi sẽ hướng dẫn cho anh ngay sau đây. Đây là phương pháp mà tôi đã được học từ Yogi Raman. Ông ấy có thể im lặng suốt ngày và chỉ trả lời những câu hỏi nào thật cần thiết, giống như lời tuyên thệ im lặng. Đúng vậy, John, phương pháp này có thể giúp anh tăng cường tính kỷ luật của mình đấy. Nhưng bằng cách nào? Đơn giản thôi, khi kiềm chế lời nói và chủ động giữ yên lặng, anh đã tạo ra một khoảng lặng để thử thách ý chí của mình. Điều đáng tiếc là hầu hết chúng ta đều không dùng đến sức mạnh của ý chí. Tại sao thế? Tôi hỏi. Có lẽ vì chúng ta cho rằng mình không có khả năng này. Nhiều người có thói quen đổ lỗi cho người khác hoặc cho hoàn cảnh vì những điểm yếu của chính họ. Người có tính khí cộc cằn thường cho rằng tôi không thể kiềm chế được, cha tôi cũng vậy. Người luôn lo âu sẽ bảo rằng đó không phải là tính cách của tôi, tại công việc của tôi quá căng thẳng. Người ngủ quá nhiều thường phân bua rằng tôi có thể làm gì được, cơ thể của tôi cần phải được ngủ 10 tiếng mỗi ngày. Đó là những người thiếu trách nhiệm với chính mình bởi không tìm cách khám phá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Nghe lý thuyết quá. Ngược lại, John, đây là một khái niệm rất thực tế. Hãy tưởng tượng anh có thể làm được những gì nếu nhân đôi hoặc nhân ba sức mạnh ý chí của anh. Anh có thể bắt đầu chế độ luyện tập mà anh mong muốn, có thể sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn, xóa bỏ thói quen lo lắng thường ngày, hoặc trở thành một người chồng, người cha lý tưởng. Hãy dùng ý chí nhóm lên ngọn lửa của nghị lực và năng lượng sống đã sắp lụi tàn trong anh. Vậy điểm mấu chốt là hãy sử dụng sức mạnh ý chí từ những việc thường ngày. Đúng, xác định rõ phương hướng hành động bao giờ cũng tốt hơn việc bước đi trên những con đường chưa thành lối. Việc chúng ta chống lại sức ỳ của những thói quen xấu cũng giống như việc tên lửa cố gắng vượt qua lực hút của trái đất để bay vào vũ trụ. Hãy tạo nên lực đẩy cho chính mình và quan sát chuyện gì sẽ xảy ra trong vài tuần. Và liệu pháp thứ 8 sẽ có hiệu nghiệm? Đúng, nó sẽ tạo ra một cuộc sống kỷ luật và kết nối anh với những ước mơ. Tất nhiên, anh không cần phải thay đổi thế giới của mình trong vòng một ngày. Hãy bắt đầu từ những việc làm nho nhỏ. Hành trình hàng nghìn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân. Chúng ta phát triển theo từng cấp độ, từ đơn giản đến phức tạp. Mỗi thành công nhỏ sẽ tăng cường sự tự tin và truyền cảm hứng để anh vươn lên tầm cao mới. Tôi hỏi anh câu này nhé. Anh có thích trượt tuyết không? Có chứ. Jenny và tôi vẫn tranh thủ thời gian đưa bọn trẻ đi lên núi trượt tuyết vào mùa đông. Đầu tiên, anh sẽ trượt chậm chậm. Vài phút sau, anh bắt đầu tăng tốc và trượt như bay xuống đồi, đúng không? Đúng vậy. Tôi yêu khoảnh khắc trượt phăng phăng trên đôi ván trượt tuyết. Vậy anh có biết điều gì đẩy anh đi nhanh như thế không? Khí động lực đẩy cơ thể tôi đi à? Tôi trả lời, gần như không suy nghĩ gì. Julian cười. Gần đúng, nhưng câu trả lời chính xác là xung lượng. Là khi anh đã tạo được đà để lướt đi trên tuyết, cũng như sức mạnh khi anh sống có kỷ luật. Như tôi đã nói, anh nên bắt đầu từ những việc làm nho nhỏ, chẳng hạn như dậy sớm hơn một tí, đi bộ mỗi tối, hay thậm chí chỉ là tắt tivi khi anh cảm thấy mình đã xem đủ. Những thành công nho nhỏ này sẽ tạo ra xung lượng đẩy anh tiến về phía trước. Chẳng bao lâu, anh sẽ có khả năng làm những việc mà trước đó anh chưa từng nghĩ tới. Quá trình đó rất thú vị, John ạ. Và chiếc đài màu hồng của võ sĩ sumo trong câu chuyện của Yogi Raman sẽ luôn nhắc nhở anh về sức mạnh của ý chí. Khi Julian vừa dứt lời, tôi ngước mắt nhìn ra bên ngoài và thấy những tia nắng đầu tiên đã chiếu vào cửa sổ phòng khách, xua đi bóng đêm tĩnh mịch. Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời, tôi nghĩ. Ngày đầu tiên trong phần còn lại của cuộc đời mình. Tóm tắt chương 10. Biểu tượng, lò xo. Ý nghĩa, sống có kỷ luật. Nội dung, kỷ luật được xây dựng từ việc tuân thủ triệt để nguyên tắc, từ những hành động nhỏ. Càng nuôi dưỡng, tính tự chủ sẽ càng phát triển mạnh mẽ. Sức mạnh ý chí là phẩm chất thiết yếu cho một cuộc sống hoàn hảo. Phương pháp, sức mạnh của ngôn từ, tưởng tượng sáng tạo. Lời tuyên thệ im lặng. Hãy tiếp tục thực hiện cuộc chiến chống lại những suy nghĩ đớn hèn trong tâm trí. Những ước mơ sẽ trở thành hiện thực khi ta biết khơi nguồn sức mạnh ý chí đang ngủ yên trong ta. Chương 11. Tài sản quý giá nhất. Sắp xếp thời gian hợp lý là dấu hiệu cơ bản nhất của một đầu óc tổ chức tốt. Trích dẫn Sir Isaac Pitman. Anh có biết điều gì buồn cười nhất trong cuộc sống không? Julian hỏi. Không, nhưng tôi nghĩ là anh biết, đúng không? Đó là khi chúng ta nhận ra mình muốn gì và làm thế nào để đạt được điều đó, nhưng đã quá muộn. Tôi nhớ có một câu ngạn ngữ thể hiện sự tiếc nuối ấy: giá mà tuổi trẻ có thể hiểu biết và tuổi già có thể thực hành. Có phải câu nói này liên quan đến chiếc đồng hồ trong câu chuyện của Yogi Raman không? Đúng vậy, Julian gật đầu. Đến bây giờ tôi đã nhận ra mỗi chi tiết trong câu chuyện mà Yogi Raman kể cho Julian nghe đều có một ý nghĩa sâu sắc. Đó thực ra là một bài giảng về những triết lý khai sáng được thiết kế tinh diệu, giúp người nghe dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ. Khi nghe tôi nói về khám phá này, Julian bật cười. Ồ, giác quan thứ 6 của luật sư khá nhanh nhạy đấy. Cũng như anh, ban đầu tôi cũng không hiểu hết tầm quan trọng của câu chuyện này. Nhưng rồi, 7 yếu tố trong câu chuyện đã giúp tôi ghi nhớ những triết lý Sivana dễ dàng hơn. Trong khi khu vườn giúp tôi tập trung vào những suy nghĩ tích cực, thì ngọn bảo tháp nhắc tôi nhớ đến tầm quan trọng của mục đích sống. Võ sĩ Sumo nhắc nhở tôi không ngừng khám phá bản thân, và chiếc đài giúp tôi nhớ đến sức mạnh của ý chí. Không ngày nào tôi không nghĩ về câu chuyện để củng cố các nguyên tắc mà Yogi Raman đã dạy cho mình. Vậy chiếc đồng hồ đó tượng trưng cho thời gian? Vâng, đó là biểu tượng của thời gian, tài sản quý giá nhất của đời người. Vậy còn suy nghĩ tích cực, lập mục tiêu và làm chủ bản thân thì sao? Chúng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có thời gian. Sau khi tôi đến Sivana được 6 tháng, một tu sĩ đã đến thăm căn lều của tôi. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài và giọng nói rất nhẹ nhàng. Bà tên là Divya và là người trẻ nhất trong các tu sĩ đang sống ở Sivana. Bà nói rằng bà đến gặp tôi theo đề nghị của Yogi Raman. Có lẽ những bất hạnh trước đây đã giúp anh nắm bắt và thấu hiểu nhanh chóng những kiến thức của chúng tôi, bà nói. Hôm nay